Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chúng ta, thư cho giới trí thức. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đã dừng lại với lề luật. Đây nói về 8 ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho dân riêng của Chúa, đó là dân Do Thái. Và người Do Thái lại không tin nhận, không nhận biết và nhận lấy. Bây giờ đến phiên người Công giáo Roma. Bởi vì ông Thánh Phaolô chúng ta nhắc lại để nhớ, Thánh Phaolô là người Do Thái, đạo dòng, đạo gốc, đạo nòi. Người Do Thái đó, và Do Thái của Do Thái, Pharisêu của Pharisêu. Và ông thấy xấu hổ, lấy làm xấu hổ vì dân tộc của ông không đón nhận những ân huệ này. Thì bây giờ ông quy hướng về người Công giáo chúng ta. Thư này gửi cho người Công giáo Roma là anh chị em, nói về những ân huệ. Và ân huệ này là ân huệ thứ nhất, hai, tư, thứ tư nha. Nghĩa tử, ân huệ làm nghĩa tử này, ân huệ vinh quang, ân huệ giao ước và lời luật là thứ tư về lời luật. Đạo Do Thái được đặt trên nền tảng của lời luật. Và anh chị em biết, sách Thánh Kinh, Ngũ Kinh gọi là Torah, Torah tiếng Do Thái gọi là luật. Tất cả là luật. Và trong luật, Thiên Chúa mặc khải cho người Do Thái, chúng ta đều tìm được con đường để đưa đến sự sống trường sinh bất tử, sự sống đời đời. Và được ơn cứu độ nữa, đó là luật. Torah nghĩa là luật ngũ kinh Do Thái, tức là cuốn sách, năm cuốn sách đầu tiên. Không phải là kinh thư, kinh thi, kinh dịch, đạo đức kinh và năm hoa kinh đâu. Đây là ngũ kinh của thánh kinh, khởi nguyên, xuất hành, dân số, Lê Vi và thứ luật. Năm cuốn sách đầu tiên đó gọi là luật. Anh chị em chúng ta nhắc lại để nhớ đã học rồi. Bây giờ chúng ta nói về luật, và cả trọn bộ thánh kinh cũng là luật, tất cả đều là luật. Từ đây tìm thấy được ơn cứu độ và sự sống đời đời. Nhưng mà biết luật là một chuyện, hiểu luật là chuyện khác. Biết chưa chắc là hiểu. Hiểu luật cũng không nhất thiết là hành luật. Và hành luật cũng không có nghĩa là sống luật. Anh chị em phân biệt được không? Biết, hiểu, hành và sống. Phân biệt được không? Anh chị em có thể học lấy cái bằng cấp ra là luật sư gì đó, hay là anh chị em biết luật về y học, y khoa gì đó. Anh chị em đọc sách, anh chị em biết được. Anh chị em biết đó, thuộc lòng những cái từ ngữ của cơ thể, trong cơ thể học, hay là từ ngữ về thuốc men hay là các hóa chất đó. Nhưng mà không có nghĩa là anh chị em hiểu cái bản chất của nó. Có những người đọc, học thuộc lòng, đã bài ro ro đó, nhưng mà khi ra nói không có hiểu, không biết bản chất của nó là cái gì. Biết chưa chắc là hiểu, mà hiểu chưa chắc là hành, chưa chắc là làm đâu. Có những người biết đạo, nhiều người Công giáo biết đạo, nhưng mà không nhất thiết là những người Công giáo đó hiểu đạo. Và hiểu đạo đó chưa chắc là những người Công giáo đó hành đạo. Chúng ta biết có những người đi tu ra mà biết đạo, hiểu đạo, nhưng mà chưa chắc là hành đạo. Ngay cả những người đi tu vô đó, tức là đi tu trong nhà dòng, nó cũng vậy nữa, hay là linh mục, là tu sĩ cũng vậy. Biết đạo, hiểu đạo, nhưng mà chưa hẳn, không nhất thiết là hành đạo. Anh cho em phân biệt được giữa hành đạo và sống đạo không? Chúng ta phân biệt cho rõ để nói về luật. Hành đạo là làm sao? Hành đạo là như thế này. Nó khác biệt với sống đạo là chỗ này. Mùa chay chúng ta cầu nguyện, mùa chay chúng ta chay kiêng, mùa chay chúng ta hành thiện. Anh chị em có cầu nguyện, anh chị em có chay kiêng, anh chị em có cùng có hành thiện. Tức là đi ra đường thấy người ta đói gì đó, thấy người ăn xin đó, chúng ta cho dăm ba xu hay dăm ba đồng gì đó. Đó là chúng ta hành thiện, chúng ta chu toàn luật, chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta hành đó. Rồi anh chị em đọc kinh, có thể là đọc kinh sáng đọc, trưa đọc, tối đọc, lần chuỗi đi đánh giá, anh chị em có đọc kinh là cầu nguyện rồi. Và anh chị em có giữ chay, thứ sáu chúng ta giữ chay, hay là chúng ta kiêng thịt, thì anh chị em đã làm rồi. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề thôi, đi vào trong công sở thấy cái gì mà người ta để sớ rớ đâu đó, chúng ta đem về, người ta bỏ túi về nhà xài, nhỏ nhỏ thôi, chỗ đó người ta bỏ mà, phải không? Đi ngang qua cái vườn hoa, thấy cái cây thật là to, thật là chín thơm, nó chìa ra ngoài đường mà hái một cái bỏ túi hay đem về ăn cho nó đã. Chưa chắc anh chị em á hành đạo là anh chị em sống đạo đâu. Hay là đụng đến những cái chuyện khó khăn, chúng ta có thể làm được những cái điều mà đòi buộc trong luật đó, nhưng mà chưa chắc là chúng ta sống nó. Anh chị em thấy nha, cái việc mà hành đạo chúng ta dùng ý chí của chúng ta có thể hành được, chúng ta làm được, nhưng mà sống đạo á đòi buộc phải có một cái chất liệu khác. Chất liệu đó chúng ta đang học trong Thánh Thư Tin Mừng đây. Bây giờ chất liệu đó là như thế nào? Trước khi nói với chất liệu này đó, thì chúng tôi đặt câu hỏi cho anh chị em, chúng ta biết thế nào là hành đạo. Anh chị em có thể miêu tả cho tôi hay là mô tả cho tôi biết cái cảm giác ấm ức là như thế nào, anh Quang? Ấm ức là như thế nào anh? Ấm ức là sao? Ấm ức là sao? Có ai không? Bây giờ nói rõ đi. Câu hỏi khép kín, tức là có ai ở đây đã từng trải qua một cơn ấm ức chưa? Giơ tay lên coi. Ai đã từng trải qua ấm ức? Giơ tay lên coi. Người nào chưa bao giờ trong đời, chưa bao giờ ấm ức? Giơ tay lên coi. Chưa bao giờ đó. Ủa? Hỏi có không thì nó cũng không giơ tay mà. Có hiểu không? Hiểu chưa? Mới không? Chắc là tôi đang nói, tôi không phải tôi nói tiếng Tây Ban Nha hay là tiếng Hy Lạp đâu. Các anh chị có ai hiểu tiếng Việt Nam không? Tiếng Anh đó là frustration đó. Không, tôi nói ấm ức, không nói oan ức khác. Ấm ức. Anh chị em có bao giờ, anh chị em ai ở đây giơ tay lên nha, chúng ta như là tĩnh tâm. Ai đã từng trải qua cái cơn ấm ức rồi, giơ tay lên. Chưa bao giờ ấm ức hết. Ai ấm ức giơ tay cao lên để coi. Đi bầu, đây là đi bầu đây nè. Rồi ai chưa bao giờ đó, giơ tay lên. Những người nãy không giơ tay thì bây giờ phải giơ chứ. Công bình như nãy không giơ tay thì bây giờ chắc là có những người không nghe rõ hả? Ok. Thế thì anh chị chúng ta ai nấy cũng kinh nghiệm đã từng trải được không? Ấm ức là gì phải không? Thì bây giờ miêu tả tôi ấm ức là sao? Ấm ức là sao? Trước tiên á là nguyên do gì làm cho mình ấm ức? Hả? Trước khi chúng ta ấm ức thì có chuyện gì xảy ra? Hả? Anh Quang. trước khi ấm ức có chuyện gì xảy ra cho anh? Không, bây giờ mấy ông thì không biết đâu, mấy ông là thôi bây giờ nói mấy bà đi, mấy bà ấm ức nhiều lắm á. Ok, mấy bà cho tôi biết trước khi bị ấm ức á thì các chị chuyện gì xảy ra cho các chị? Chị Quỳnh là cãi lộn mà không bao giờ cãi trúng hết đó, cãi lộn. Cãi là cãi lộn. Hả? Người ta nói oan cho mình, phải không? Oan rồi mới ức chứ. Nhưng mà oan ức mà không có giải tỏa được thì ấm ức, phải không? Oan như thế nào, chị có thể miêu tả trường hợp như thế nào không? À. Ồ, chuyện không á mà dựng lên thành có, áp đặt lên như là có vậy đó không? Giống như là như có cái tính ghen đó, đúng không? Bà cứ đi ra ngoài có nhiều người đi theo bà phải không? Chắc ông ghen, phải không? Tôi lấy ví dụ thôi, tôi không nói là thật, tưởng tượng ra thôi. Ghen mà không? Ghen có bị ấm ức không? Ăn ức không? Ghen bóng hả? Sao anh nói giống như anh kinh nghiệm dữ lắm ha? Có ghen bóng không? Có ghen gió hả? Như vậy à, ghen hả? Có mà nói là không, không mà nói là có, thì chúng ta cảm thấy ấm ức, oan ức. Chúng ta thấy ấm ức đó là đầu tiên á, thì thấy bất bình ha, bất bình, nó không đúng sự thật. Rồi người ta nói nữa, mà người ta nói không có đúng sự thật. Mình biết trong lòng mình nó không phải như vậy, mà cái tiếng nói hoài giống như là thật, và nói cho tất cả mọi người nghe như vậy, và tất cả mọi người cũng tin như vậy nữa, phải không? Cả nhà đều tin như thế, nhưng mà thực sự trong lòng mình không phải như vậy, thực tế cũng phải như vậy nữa, mà không biết cách giải thích như thế nào, mà nói ra lời nào cũng bị bắt chẹt thôi, không làm sao mà giải thích được. Mà càng nói thì mình càng giải thích thì lại càng cảm thấy như là mình hả, cảm thấy sao? Càng nói càng tức. Các chị nói cũng đầy bụng ha, đầy kinh nghiệm ha. Càng giải thích thì càng tức hơn nữa. Đó. Đưa tổ chỗ đến chỗ gì chị? Đến cái chỗ là không còn đất để đụng thổ nữa phải không? Chỗ đó. Anh cho em biết không? Ấm ức là như vậy. Ok. Tại sao chúng tôi lấy cái chữ ấm ức là cái thực tại đó? Bởi vì ai nấy cũng trải qua. Trong bất cứ môi trường nào, đấng bậc nào cũng sẽ phải xảy đến chừng đó. Để đưa đến cái điểm quan trọng. Khi mà anh chị em bị ấm ức hay là bị oan ức, là vì người ta hiểu lầm, người ta ngộ nhận rồi vu oan, vu khống gì đó. Thì anh chị em cảm thấy ấm ức, nhưng mà cái cơn ấm ức đó đưa đến một cái cảm xúc gì? Cái cảm giác, cảm xúc gì anh chị em có hiểu không? Nói rõ, buồn hả? Buồn. Ok, như thế này đi. Buồn, bực rồi tức rồi giận rồi ghét rồi hận, thù, đắng cay, rồi gì nữa? Không, gắn cây xong á, cây đắng xong, đắng cây xong đó. Thì đúng rồi, nhưng mà đến cái điểm cuối của nó đó, là cái con người đó là không có dung thứ, gọi là bất hối. Cái câu hỏi như thế này đơn sơ cho anh chị em để chúng ta nói về luật. Lệ luật nó như vậy, trong luật tự nhiên và trong luật siêu nhiên chúng ta đã nói về hôm thứ hai, chúng ta nói về luật siêu nhiên và luật tự nhiên. Thì con người Chúa dựng nên trong tâm của chúng ta nó có cái luật nó như vậy rồi. Anh chị em đi vào cái cõi đó là anh chị em sẽ thấy nguyên một cái loạt đó, cái luật nó như thế. Người ta bói á cũng vậy đó, dựa trên cái luật của tâm lý hay là linh hồn học á, với cái ngành linh hồn học nó như vậy đó. Anh chị em rơi vào cái tình trạng đó thì anh chị em không thể không ấm ức khi mà bị oan ức hay là bị vu khống, vu oan đó. Nó như vậy thôi. Cái phản ứng của cái hồn của mình, cái tâm mình nó như vậy. Thì cái câu hỏi cho anh chị em quan trọng hơn nữa. Cái gì làm cho chúng ta yếu nhược? Cái gì làm cho chúng ta dơ bẩn? Cái gì làm cho anh chị em mất sức, mệt nhọc? Khi mà anh chị em ấm ức á, anh chị em có cảm thấy mệt không? Anh chị em có mất sức không? Có mất ăn mất ngủ không? Cái gì, cái căn nguyên cái gì đưa đến cái chuyện đó? Em, cái gì làm cho mình đau, cái gì làm cho mình khổ? Ấm ức có kể là khổ không? Thấy không? Đó là kiểu như một loại của cái gì làm cho mình khổ nè, mình đau nè, mình mệt nè, mình nhọc nè, mình bệnh nè, mất sức, yếu nhược, cái gì vậy? Hả? Tội hả? Tội. Tại sao? Bây giờ nói cho tôi nghe, tại sao tội? Tại sao là tội? Bây giờ các anh chị bị vu oan mà mình có làm gì tội đâu mà tại sao là như thế? Hả? Nghĩa là sao? Không lửa, không khói là sao? Nghĩa là sao? Nói mông lung quanh co. Nó trắng, nó thẳng, nó rõ. Ê, như thế này. Quả thật á, có cái tội trong đó, nhưng mà có cái tôi trong đó, và anh chị em đã biết rồi. Trong chữ tội thì có chữ tôi. Bởi vì khi mà đặt nặng cái tôi thì nó thành tội. Cái chữ tôi chấm dấu nặng thì thành tội. Bây giờ như thế này, nếu mà anh chị em không có cái tôi đó, người ta có chửi cha mắng mẹ, chửi ông bà tổ tiên của mình á, mình không có cái tôi thì mình không có ấm ức được. Phải không? Khi mình còn có cái tôi đó, khi mà người ta chửi mình đó, hay là người ta vu oan vu khống mình đó, mình có cái tôi tự ái thì mình còn ấm ức. Cái tôi nó vẫn còn một cái gì nó cản trở lại. Phải không? Chúng ta đang học đây là thần khí học, và cũng là học về linh hồn học nữa. Đây là chúng ta đang nói về cái luật siêu nhiên đây trong con người, để nói về cái việc mà anh chị em, tại sao anh chị em đau khổ. Khổ là vì lý do gì? Đại phần á, chúng ta khổ là do mình tạo nên. Chúng ta không biết chính bản thân mình, chúng ta không biết hồn mình, không biết lòng mình, không biết tâm của mình như thế nào. Lúc nào còn có cái tôi thì lúc đó chúng ta còn cái khổ. Cả cuộc đời tất cả những gì làm ra đều quy hướng về cho vợ con của mình, tiền bạc về cho vợ con của mình, tất cả mọi sự thời gian sức lực, tất cả mọi sự cho vợ con của mình. Không có gì mà khước từ hết đó. Cho đến ngày nào đó tự nhiên cái cổ đi và đòi chia gia tài, bỏ luôn đạo, coi không ra gì hết đó. Cái khổ đến mà, cái tâm mình nó khổ. Bởi vì nó còn cái tôi mà, cái tôi nó còn. Thấy bất công, bất bình, thấy bất công, ấp ức, nó không biết làm sao, muốn cứu người đó nhưng mà không thể cứu được. Người đó nó hư rồi. Nó có cái tôi của mình, một cái tôi kia, mà hai cái tôi nó đụng vào nhau á, thì hai cái tôi đều nặng đó. Thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra rồi. Điên hả? Đây, cái thế, nếu mà anh chị em có học chút về cái luật thiên nhiên, và cái luật này là trong võ học ha. Đơn sơ lắm. Bây giờ thí dụ như anh chị em biết cái chiếc xe ủi lô á, nó đi từ từ, hay chiếc xe tăng đi, cái xe lửa nó đi đến với mình đang đứng ở trên đường rầy thì như thế này. Anh đứng đường rầy và xe lửa nó chạy đến mình ha. Hay là mình đang đứng như thế này, xe tăng nó chạy đến mình, hay là xe ủi lô nó chạy đến mình đó, thì anh chị em làm gì? Hả? Anh Quang làm gì khi mà xe tăng á? À, xe lửa nó chạy đến anh á, đang đi trên đường rầy đó, anh làm gì? Tôi thấy không có những người không chịu né. Không né đâu. Cái tôi kia nó như là chiếc xe ủi lô rồi đó, nó chạy từ từ nó biết là tới nó sẽ cán mình, nhưng mà mình nghĩ mình là cái xe ủi lô. Mình đưa đầu ra để cho nó cán dịp bếp à. Anh cho có hiểu không? Hai cái tôi mới đụng với nhau á là như vậy đó. Đơn sơ lắm. Trong cái bây giờ hỏi làm sao để mà khỏi bị ngựa nó đá mình. Đá nó trước hả? Giỡn, anh đá nó đá, tôi thử rồi. Tôi cởi bò xưa ở Việt Nam có bữa đi chằn trâu, chằn bò biết rồi. Ngồi lên đó, lấy cái đuôi nó bẻ nó cái nó đá mình một cái. Làm sao để ngựa nó khỏi đá mình? Làm sao rắn nó khỏi cắn mình? Làm sao xe ủi lô nó khỏi cán mình? Làm sao xe tăng nó khỏi đụng mình? Làm sao vậy? Đúng rồi. Thấy con ngựa đó thì đừng đứng gần nó. Thấy con rắn nó chạy ra xa. Phải không? Ê, với tôi, cái tôi nó tôi quá lớn đi. Thì tôi tưởng là tôi ngon lành đó thì nó cản mình thôi à. Tránh xa. Trong võ học dạy như vậy đó, tránh xa thế thôi. Thế nó xe nó chạy qua thôi. Đâu có gì đâu, mình né một chút thôi. Né một chút. Đừng có đứng đằng sau lưng ngựa hay là đứng chân ngựa nó đá cho mình. Thế thôi. Có nghĩa là anh chị em phải dẹp cái tôi mình qua một bên, dẹp cái tôi qua một bên. Như thế này, cái gì làm cho tôi yếu nhược, làm cho tôi nhọc mệt mỏi, nhọc nhằn, cái gì làm cho tôi phải đau khổ, cuối cùng nó quy về một mối thôi, đó là cái tôi nặng, là tội. Và anh chị em như hôm thứ hai chúng ta đã cùng nhau đào sâu, chúng ta nhìn sâu vào trong cái thực tại của linh hồn mình đó. Tại làm sao có những người, có nhiều người đến cầu xin Thiên Chúa ơn mà không được? Bởi vì trong người của anh chị em nó bị mắc kẹt trong đó rồi. Nó nghẹt ống cống rồi. Mình đầy ấp trong đó, rác rưới trong đó đó. Cái tôi nó nặng rồi, nó đầy ứ trong đó đó. Chúa có muốn đổ ơn thì nó cũng ơn Chúa không đổ xuống được. Coi chừng cái miệng kiện cái thân. Hoa tùng khẩu xuất. Coi chừng. Anh cho em để ý nha, anh cho em để ý. Tội làm cho ta yếu nhược, tội làm cho ta mất sức, tội làm cho ta đau khổ. Chúng ta nói về luật siêu nhiên nha. Tội làm cho ta mất đi nhân cách, nhân phẩm. Tội làm cho chúng ta không còn là con người nữa. Nhưng mà anh chị em đến đây, có những người đến xin được ơn chữa lành. Xin được, đúng, được ơn chữa lành đó. Nhưng mà hỏi rằng tại làm sao chúng ta mang bệnh? Tại làm cho chúng ta khổ? Chúng ta rồi đi cắt cái ngọn đó là hết bệnh, hết khổ đó. Nhưng mà cái gốc á là cái tội đó. Chính cái tội. Bây giờ anh chị em biết, anh chị em hiểu đến đây cầu nguyện thì sẽ được biết và hiểu, là sẽ được cảm thấy thoải mái, an lành gì đó. Nhưng mà chúng ta vẫn không sống, chúng ta không quyết định để chúng ta khử đi cái tội đó. Thì anh chị em về cũng thế thôi. Cơ bản là khử đi cái tội. Luật nó như vậy thôi. Bây giờ khử như thế nào? Khử tội làm sao? Luật nha, chúng ta nói về luật siêu nhiên đó. Đây là cho người Công giáo, đạo dòng đạo gốc. Khử bằng cách nào đây? Bây giờ hỏi ngược lại, cái gì ban cho chúng ta sức mạnh nè? Cái gì ban cho chúng ta quyền năng nè? Cái gì ban cho chúng ta sự sống, sinh lực, bình an và hạnh phúc? Cái gì? Anh chị em biết không? Đối với người Công giáo, đạo dòng đạo gốc, cái gì thế vậy? Hả? Cái gì? Trao cho Chúa hả? Từ nãy giờ đó anh chị em nghe gì vậy? Lời. Mình đang sầu muộn ưu phiền, có người đến ngồi cạnh bên. Có sao không? Tôi nhớ lúc đó là tôi còn trong học viện ở Altadena, ở bên Phật, nhà 2 tầng. Bữa đó chắc là tôi làm cái gì đó không biết, mà không thấy trời trăng gì cả. Từ dưới mà rút khỏe lắm, chạy từ dưới trên, từ dưới tầng trệt mà chạy lên tầng tầng trên đó, rất là nhanh. Và cha già qua đời rồi, cha già dễ thương lắm, cha già Vũ Minh Nghiễm. Tôi chạy tông lên một cái rầm, chơi với, hỏi cha có sao không. Cha bần thần chạy tỉnh vậy cho nói, cha thấy nhiều sao lắm con. Tá hỏa tâm tình, cho thấy nhiều sao lắm. Có người mà ở gần mình đang ưu phiền sầu muộn, mà có người họ có sao không, ngồi yên đó một lời thôi, tự nhiên cảm thấy còn đau đó, nhưng mà từ từ nó vơi xuống một lời nói thôi. Các bà mẹ biết rõ mà, phải không? Tôi thấy bây giờ đó, thế hệ này không phải là các bà mẹ mà các bà nội và bà ngoại, các bà hơn là các bà mẹ. Tại sao tôi ngồi tôi quan sát đây, ngồi giảng thường thường bắt đầu mà tôi nghe giảng cũng giống như anh em á, mà tôi nghe giảng bởi vì các cha đứng trên bục giảng giảng xuống, cho nên trên đây không nghe được, phải không? Thì bắt đầu cái giấc mộng giấc mơ nó tới, nó có một cái loại khí nào nó nhập vào mình á, thì bắt đầu ngất trí đi. Không biết anh chị em có nghe giảng mà bị ngất trí không? Bay bổng, tâm hồn nó siêu thoát hay là tiêu diêu như thế nào đó. Nhưng mà bữa đó tôi nhìn vào trong, đang ngày giảng, nhìn vào trong cái phòng gọi là crying room, phòng các em bé đó, thì có cả ba mẹ, có một bà mẹ đó bồng đứa con, bồng đứa con đó thì nó khóc oa, hồi dỗ hoài, nó không có chịu nín, rồi hù dọa nó như thế, nó cũng không chịu nín, rồi đưa bố nó cầm bồng cũng nín nữa, rồi có ba mẹ kia nữa, một bà mẹ tới nó đưa tôi bồng, tôi nhiều con lắm, tôi bồng, tôi dỗ nó cũng không chịu nín nữa. Cái bà ngoại ngồi ở đây nè, bà chạy vào đống kia, bồng cái nó im. Có phải không các bà? Các bà ngoại, bà nội đó, có phải không? Tôi thấy các bà lạ lắm, mẹ nó không nín, mà bà nó nín. Phải không chị Bảy? Sao vậy? Tại sao vậy? Mẹ bắt đi làm không có mặt đó, nhưng mà bà thì mẹ đi gặp mẹ thì mẹ la, phải không? Mẹ căng thẳng quá mẹ la, hay là mẹ ức thì ấm ức gì đó. Nhưng mà chỉ có cái sự hiện diện thôi, một cái lời nói thôi, không biết bà ôm vào lòng là bà nói cái gì đó, là bà ru như thế nào không biết. Lời làm cho chúng ta vơi đi nỗi khổ, lời làm cho chúng ta được lắng động tâm hồn. Lời đó không phải, nhiều khi cái lời đó nó không có một ý nghĩa gì hết đó, một cái âm thanh đó, nhưng mà nó có ý nghĩa làm cho cái con người nó dịu xuống. Lời làm cho cái tâm trí anh chị em nó sáng ra, đã thông, phải không? Giống như cái ông cống hay là cái máng xối vậy đó, bị lá nó rơi xuống đầy, bây giờ mưa rơi xuống thì đâu có đổ xuống vào trong cái lưu được. Thì cái lời đó đã thông, xoắn vào đã thông. Lời làm cho tâm chúng ta tịnh, lời làm cho trí chúng ta tỉnh, và lời làm cho thân chúng ta tinh tuyền. Thay vì tội làm cho trí chúng ta tâm tối, làm cho tâm chúng ta tồi tệ, tồi tàn. Lời đó. Lời phải là lời Chúa nha, không phải là lời quỷ. Lời luật, chúng ta đang nói về luật mà. Anh chị em thấy ân huệ Chúa ban cho người Công giáo chưa? Anh chị em thấy ân huệ đó là lời Chúa, mà lời Chúa phán ra là luật. Mà luật này là luật đem lại sự sống. Sự sống trường sinh bất tử, thế mà người Do Thái khước từ. Và ông Thánh Phaolô đau khổ vô cùng, lương tâm nó làm chứng cho tôi phải ưu phiền rớt mực. Ưu phiền, nỗi ưu phiền của Thánh Phaolô không phải là ưu phiền vì tội, ưu phiền chỉ vì những con người này khước từ tình Chúa, khước từ lời Chúa. Bây giờ đến phiên người Công giáo, người Công giáo có khước từ không? Anh chị em muốn được tâm tịnh, trí tỉnh và thân tinh đó, và mình được đầy tình đó, thì anh chị em phải có lời của Chúa. Lời đó phải là luật. Anh chị muốn biết luật siêu nhiên, chúng ta học lời. Chúng ta đã nói rồi, hôm thứ hai đã nói rồi, lời của Chúa ích lợi cho anh chị em vô cùng. Và anh chị em giải tỏa được, giải hóa được rất là nhiều nỗi khổ thật sự là vô cớ vô duyên, không cần thiết. Khi mà lời đến á, thì làm sao như thế này? Lời Chúa đến á, thì anh chị em sẽ thấy cái tôi của mình á, nó quá lớn đi. Và lời Chúa đến thì lời của Chúa bao trùm lấy cái tôi của mình. Và những cái gì mà chúng ta đang, một cái gánh nặng chúng ta đang mang trong tâm, trong thân của mình á, trong tâm trí của mình á, lời giải hóa hết. Và anh chị em thấy tất cả mọi sự nó nhẹ nhàng. Giống như những cái vấn đề nó nằm ở trên mặt địa cầu này nè, trong nhà của mình á, mình thấy nó lớn, nó to như vậy. Anh chị em thử lên chiếc máy bay đó, cất cánh lên rồi các anh chị em đứng ở trên mây, anh chị em nhìn xuống á, cái núi nó cũng nhỏ tí tẹo à, chiếc xe cũng nhỏ tí tẹo à, tất cả mọi như là con kiến vậy đó. Tất cả mọi mà vấn đề thế gian này nó nhỏ bé bởi vì mình ở trên trời rồi. Lời đưa chúng ta lên trên trời. Luật nó như vậy, đây là nó luật siêu nhiên nha. Chúng ta sẽ có một cái nhìn khác. Thì bây giờ nói về cái vấn đề chữa bệnh, chữa lành. Lời Chúa chữa lành, lời Chúa chữa bệnh. Không phải là đặt tay hay là chúng tôi đặt tay cho anh chị em. Khi mà lời Chúa đến á, thì thần khí Chúa đến. Mà thần khí Chúa đến á, thì có sự sống. Và anh chị em cần phải đón nhận thần khí đó. Trong Thánh Kinh, trong Thánh Gioan, trong đồ cũng nói như vậy, đơn sơ lắm. Đối với những ai đón nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Và ngay cả những người tin nhận Ngài nữa, tin. Đón nhận là một chuyện, tin là chuyện khác. Nhưng mà ngay cả những người tin nữa, có nghĩa là sao? Khi mà đón nhận Ngài đó, thì Ngài đổ xuống thần khí tính của Ngài, tức là Ngài ban cho chúng ta thần tính của Ngài. Và biến đổi cái bản tính nhân loại này đây, đổi, thay đổi, chuyển đổi, tẩy rửa để biến đổi chúng ta, từ từ chúng ta mang bản tính Thiên Chúa trong mình. Anh chị em á, khi mà anh chị em được sống lại từ cái chết á, thì cái cơ thể anh chị em mang đầy đầy tràn thần tính của Thiên Chúa nha. Tại sao chúng ta không chết được nữa? Bởi vì mình có bản tính Thiên Chúa trong mình, chứ không phải là nhân tính. Là bởi vì nhân tính chúng ta không có thể nào chúng ta chữa được nó. Nếu mà chữa được nó thì anh chị em có thể tu luyện như thế nào đó, anh chị em thoát được cái chết, thoát được cái tội không? Chúa đổ thần tính của Ngài xuống, thông chia thần tính của Ngài, biến đổi chúng ta. Chúng ta là có cái hồn, chúng ta có cái tôi đó, nhưng mà cái tôi này mang thần tính của Thiên Chúa. Tất cả mọi bệnh tật, tất cả mọi đau khổ, Chúa cất đi. Đơn sơ như vậy thôi, không phải ai cũng có thể hiểu được điều này. Chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa để được lắng nghe, biết lắng nghe. Cái tai của ai đang bị ù, biết lắng nghe trong thần khí thánh.
Lạy Đức Chúa của lòng con, đấng đời con gắn bó, xin dâng đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu. Xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta. Tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đấng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu. Như cánh hoa kia bên đường, thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời. Trong tha thiết mang nồng một
lại thánh thư tin mừng, thư cùng thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo Roma là anh chị em chúng ta. Chúng ta đọc lại đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Chúng ta tiếp tục đào sâu về lề luật ân huệ lớn lao đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Câu 1: trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đã dừng lại nơi ân huệ của lê luật Chúa ban cho người Do Thái, tổng cộng là 8 ân huệ lớn. Và anh chị em đã cùng với chúng tôi học rất là nhiều về luật và cơ bản của luân lý là như thế nào, nền tảng của luân lý là như thế nào. Rồi cái luật, anh chị em chúng ta ai nấy cũng biết cái luật của đau khổ, phải không? Anh chị em còn nhớ nhé. Cái gì làm cho mình khổ, phải không? Nếu chúng ta không biết cái luật này, anh chị em tiếp tục khổ trong cuộc sống. Nhắc lại cái luật khổ là sao? Không nghĩ đến cái hệ quả, hậu quả của việc mình làm, lời mình nói, ý mình suy. Không nghĩ đến cái hệ quả và hậu quả đó, chúng ta sẽ khổ. Hoặc là anh chị em chỉ trông đợi, trông mong kết quả mà thôi thì anh chị em sẽ khổ. Tôi lặp lại điều đó, anh chị em đã học rồi nhé. Anh chị em tự áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Nếu anh chị em chưa thấy đó, hay là chưa biết cái luật này, anh chị em nhìn lại đi. Tất cả những đau khổ nó phát xuất từ đó mà ra. Có thể hiện thời chúng ta đang sống thoải mái, thịnh vượng, an nhàn gì đó, thư thái như thế nào đó. Chúng ta làm cái công việc gì đó hiện thời thấy tiền vào rất là nhiều, nhưng mà nó là tán tận lương tâm. Trong tương lai không lâu chúng ta sẽ chuốc họa vào thân vì cái hành động chúng ta làm, chúng ta coi là mình trên hết á. Chúng ta coi lại đi, tất cả những cái việc chúng ta làm mà không nhìn đến cái hệ quả, hậu quả, chúng ta sẽ lãnh lấy chuốc họa vào thân hoặc là chuốc khổ vào thân. Cái thứ hai là cứ chờ đợi, trông đợi, mong đợi kết quả theo ý mình muốn. Và chúng ta không nắm được kết quả mà chúng ta cứ mong muốn kết quả, thì cái khổ đó chúng ta đã nói rồi, cái luật là muốn điều mình không được và được điều mình không muốn, đó là khổ. Muốn điều mình không được và được điều mình không muốn là khổ. Đây là luật thôi, chúng ta chưa áp dụng và anh chị em có thể áp dụng vào trong đời sống bản thân cá nhân của anh chị em. Chúng ta nói thêm một cái luật khác nữa, đây nó không có nằm trong là 10 điều răn Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là nền tảng cơ bản. Anh chị em đọc Thánh Kinh thì anh chị em biết Thánh Kinh có một cái cuốn sách khác của người Do Thái, họ nói đây là cái cách thức để học Thánh Kinh, giải thích Thánh Kinh. Thì cuốn sách đó là cuốn sách ánh sáng của người Do Thái, không phải là của người Công giáo đâu. Nhưng mà nói về cái nền tảng cơ bản của Thánh Kinh là gì, thì trong đây anh chị em biết những cái nguyên tắc này, những cái nguyên lý hay là cái luật này đó, anh chị em biết để sống. Một cái luật khác nữa đó là con người hay coi mặt mà bắt hình dong. Chúng ta thấy trước mắt đó, chúng ta đã học cái luật là tất cả những gì anh chị em thấy được, cảm thấy, nghe thấy, nhìn thấy, có thể là nếm thấy nữa, hay là nghiệm thấy được đó, tất cả những gì anh chị em thấy được đều qua đi. Tất cả những gì mà mình thấy được đó, đều qua đi. Cái điều vô hình đó thì trường cửu hay là trường tồn. Còn điều mà thấy được đó, hữu hình đó thì tạm bợ, mà vô hình đó thì là vĩnh cửu. Bởi vậy chúng ta thường hay xét đoán hay là quyết đoán dựa trên những gì chúng ta thấy được theo giác quan của mình. Đó là một trong những cái căn nguyên đem đến đau khổ. Nó là luật nhá, anh chị em xét lại có phải không? Anh chị em có nghe nói về trong những ngày qua đó, cứ mỗi cái mùa chay có người đến nói tôi sao cha bị tai nạn đủ thứ chuyện hết không? Cứ hỏi chăm sóc là nói đến tại sao mà cha bị như thế này, sao chắc là cha thánh thiện, cha chịu khổ như thế này kia, rồi đủ thứ. Anh chị em biết, đầu tiên thì cái vụ cái móng tay của tôi đó, tôi lấy ví dụ không phải lấy mình ra làm gương, nhưng mà đây là để anh chị em tránh xa, để anh chị em coi chừng đó, coi mặt bắt hình dung thì kẹt. Thì cái móng tay chúng tôi nó bật ra, không bật ra, anh chị em coi cái ngón tay của mình ở trên bàn tay đó, cái móng tay đó, anh chị em chỉ lấy con dao anh chị em rọc một chút xíu thôi, cái móng tay đó anh chị em bẻ một cái là nó gãy liền. Tất cả người ta khi xưa tra tấn và bây giờ tra tấn cũng vậy đó, lấy cái kìm đó, kéo móng tay ra thôi, dễ dàng lắm. Mấy người làm móng tay thì bật cái móng tay ra từ dưới đó, bẻ cái rất là giòn, bẻ ra rồi gắn nó lại xong lấy băng keo dán nó như vậy, coi nó như thế nào, nó có đau hay không, hay là coi với móng tay nó có cái gì chỉ đó đó, là như vậy. Thì có người nói chắc là Chúa để cho cha được cái cơ hội chịu khổ trong cái mùa thương khó này, nhưng mà tôi thì tôi thấy khác. Có những cái họa, nhiều người thấy cái họa nó xảy ra, hết cái họa này đến cái họa kia xảy đến với mình, thì chúng ta nói là họa, người này xui xẻo hay là rủi ro gì đó. Hết cái móng tay xong rồi đến cái chân nó đau. Mà chúng tôi đi giảng Philadelphia về, thì trên đường về là ngồi xe lăn, quê một cục. Thật sự quê ơi là quê, bởi vì mình rất là khỏe. Rồi cái tay xong rồi cái chân xong rồi cái tay trái nữa, cái tay phải xong cái tay trái. Chúng tôi có kể chuyện khi chúng tôi đi nạn đi ngang qua cái tượng của tổng lãnh thiên thần Michael, và không biết có ai đổ nước đó, cái nạn nó trật một cái tôi té cái rầm xuống, tay phải tay trái rồi chân nữa cò cò mà đi. Thì tôi nằm ở dưới sàn nhà đó, cha già bảo hỏi tại sao cha chắc là cha nóng nảy là nực nội gì đó mà cha nằm ở dưới cho nó mát vậy. Con thấy tổng lãnh thiên thần Michael xô con xuống. Nhìn lên thì thấy quỷ nó đè mình, tại vì tổng lãnh thiên thần Michael cầm cái giáo như thế này rồi đạp đầu trên con rắn, rồi mình nằm á, quỷ nó đè mình. Con nói tổng lãnh thiên thần Michael chơi con. Nhưng mà nhìn mặt bắt hình dong hay là coi mặt bắt hình dong không có được. Thì có những người nó bên ngoài như vậy, nhưng mà trong lúc đó tôi vui lắm, rất là vui. Nó khổ đau gì đó thì biết rằng mình có tội của mình, để mình ăn năn thống hối xong rồi đó, nhưng mà biết còn cái chuyện khác nữa, chuyện lạ lắm. Anh chị em có thể là những người quen biết, những người tiếp xúc, tiếp cận thì biết như thế nào, khi mà đến gần đó thì anh chị em thấy cảm thấy có cái lửa, và lửa nó bị cháy, mà cháy là cháy rụi tóc đó. Có mấy người đến làm việc với chúng tôi bị cháy nhiều lắm rồi, phải không? Có bị không? Nếu mà không bị cháy thì là bị đủ thứ chuyện hết đó. Thì anh chị em biết, tôi nói đây không phải là lấy mình ra làm cái gì, nhưng mà đây là một cái gương để anh chị em tránh xa, để khỏi nhìn, gọi là coi mặt mà bắt hình dong. Thì trong cái cơ thể của mình lúc nào cũng dồi dào, nó sung túc sức khỏe, mà đi thật là nhanh, mà nói thật là mạnh, làm cái gì cũng nhanh hết á. Mà khi mà tịnh thì tịnh gọi là anh chị em khó mà di chuyển. Chúng tôi là như vậy đó. Thì chúng tôi mới suy ra, mới thấy tại làm sao như vậy. Tại làm sao mà Chúa cho cái cơ thể mình ở đâu? Đâu để cho mình chậm lại, mình biết được trong đó Chúa mà có một cái ý thánh ý nó rất là thâm sâu. Tôi lấy ví dụ hôm nay chúng tôi đi ra ngoài đó, thường thường đó, và chúng tôi mở cái cửa một cái á, mà cái người mà đứng trước cửa là thế nào cũng dập mặt rất là mạnh. Và hôm nay tại vì cái tay nó ở đâu, cái chân ở đâu, tôi mở nhẹ nhẹ ra, mở nhẹ nhẹ ra có người đứng trước mặt. Bởi vì tay mình nó đau rồi, chân mình nó chậm rồi, cái gì nó cũng nhẹ xuống hết á. Ăn nói cũng bắt đầu nhẹ nhàng lại rồi. Nhẹ nhàng xuống, biết là Chúa nó có gì đó. Và đến cái lúc mà có cái chuyện nó xảy ra, không phải là trong tay, trong chân, mà trong thân nữa. Trong cơ thể nó có nhiều cái đau, nó lạ lùng lắm. Và biết đó là Chúa chúc phúc, Chúa đang huấn luyện, Chúa đang kỷ luật để có cái gì đó. Cho nên có những cái điều mà khi xưa anh chị em là cách đây khoảng chừng một tuần, hai tuần đó, hay là tháng trước đây đó, mà anh chị em nói là anh chị em sẽ bị chặt ngay tại chỗ. Anh chị em đến, anh chị em nói với tôi, vì anh chị em biết tính nó như lửa mà. Tính như lửa đó. Chặt ngay tại chỗ, cho bây giờ người ta nói gì, mình đang đau quá, không có phản ứng được nữa. Không có mạnh miệng được nữa. Đó, Chúa vậy đó. Trong cái họa mà gọi là người ta nói phúc bất trùng loa lai, họa vô đơn chí, nói như là họa vô đơn chí nó liên tục nó xảy ra với mình, mà chúng ta nói ô tại sao Chúa như thế này, Chúa như kia, tại sao Chúa để cho con đau khổ như vậy? Không, nó có một cái ý nghĩa gì đó để mà Chúa huấn luyện, Chúa đào tạo, Chúa đào luyện mình, Chúa thanh luyện mình, Chúa rèn luyện như thế nào đó để mà đi vào trong cái đời sống nội tại hơn. Tôi lấy ví dụ một cụ thể, ví dụ rất cụ thể, nói về cái luật mà con người, cái con mắt con người hay coi mặt mà bắt hình dong đó, cứ coi bề ngoài thôi là coi, Chúng ta nghe cha mới giảng trong bài giảng hôm nay, Ngài nói một câu làm chúng tôi tức cười. Nói là có người nói rằng mấy ông cha không thích đàn bà. Anh chị em mấy câu không? Chúng tôi biết, anh chị em biết khi mà đi vào linh mục, làm linh mục thì đa số là thanh niên. Đa số mà đi vào trong dòng Chúa Thế Tu á, có những người thì hiển nhiên là phải học trung học, có những người học đại học, có những người có bằng cử nhân hay là thạc sĩ cao học rồi, master có thể có 2-3 cái bằng master gì đó, và học là người lớn hết. Vì vậy ở ngoài đời hiểu đã đi làm cũng như các bạn trẻ vậy đó, chứ không phải là tu từ nhỏ đâu. Thì biết có một thầy đó, tôi nhớ lúc đó thầy đi vào sau tôi, thầy vào đó cũng 27 tuổi rồi, ngoài đời tất cả mọi sự cũng công ăn việc làm, vào trong đại chúng viện đó. Đây là coi mặt bắt hình dung. Vào bắt buộc phải trắc nghiệm tâm lý coi cái con người này, cái người thanh niên này, cái người đàn ông này, thanh niên này nè, có bình thường hay không. Nhiều câu hỏi lắm. Chúng tôi làm trong nghề tâm lý, nó có những cái test, những cái loại gọi là để trắc nghiệm, bài để trắc nghiệm tâm lý. Hỏi thầy, thầy có bồ không? 27 tuổi, bồ gì mà bồ. Không biết bồ, không biết đàn bà, không biết con gái gì. Ông bác sĩ tâm lý nói bất bình thường, abnormal. Tới 40 tuổi đầu cũng chưa biết đàn bà con gái là gì nữa. Thanh niên Việt Nam mà, được gia giáo trong cái gia đình nó như vậy. Người ta coi, người ta lấy cái văn hóa của Hoa Kỳ, người ta áp đặt trên văn hóa Việt Nam. Tại những cái người nó như vậy đó, rồi đó là người bất bình thường, không cho tu. Đó, chuyện đó, anh chị em coi nha, coi chừng cái đó nó làm cho mình khổ, mình suy đoán, suy diễn ra đủ thứ chuyện. Khổ chỗ đó, cái luật, coi chừng, đó không cái luật đó, cái luật nữa. Nhưng tôi cũng lấy làm hết sức lạ lùng. Là như này, là chúng tôi đi có một cái cuộc họp của các... của tất cả dòng Chúa Thế về Houston. Sau một tuần lễ họp mặt xong, chúng tôi về. Tôi không có ngờ là có cha Phạm Quốc Hưng, năm nay cha Phạm Quốc Hưng anh chị em có đi đại hội Chúa Thương Xót năm 2010, năm 2010 là năm nay đó. Anh chị em sẽ nghe Ngài giảng, Ngài sẽ giảng về linh mục là khí cụ của lòng Chúa Thương Xót. Thì tôi không ngờ là Ngài đi cùng chuyến máy bay với tôi, đi về đó, trên đường về từ Houston, đi về California, về Los Angeles, đi cùng chuyến máy bay. Để chúng tôi đi với nhau, xe cái ra khỏi xe thì Ngài, tại vì lúc đó tôi bị cà nhắc, tôi đi chậm lắm, chậm hơn rùa. Có mấy bà thường thường là đi rất là chậm, mà bây giờ mình đi chậm hơn các bà nữa. Thì Ngài đi vào, cái Ngài đi thẳng vào luôn, tuốt luôn, security tất cả, còn tôi mất hết nửa tiếng hồ. Đi vào ông đó mà mình đã đau rồi mà còn security nó chặn lại, rồi khám từng ly từng tiếng, mở ra tất cả trong các cái bao bị gì đó, mở ra coi hết, mà không phải một lần, 2-3 lần đó. Chúng tôi đi cà rùa, đi cà rề. Đi xong cái đi ghé ngang qua thấy có cái tiệm mua một số. Cái đó ngày thứ 6, chúng tôi mua đồ ăn và đồ ăn chay đó. Cà rề đến, thấy cha Hưng ngồi, nói tôi mời cha ăn trưa. Cái hai anh em tôi ngồi đối diện nhau nói chuyện với nhau ăn trưa. Anh chị em đơn sơ lắm. Chúng tôi trong nhà dòng thì anh chị em thấy ở đây đó, nhà dòng như thế, các cha các thầy chăm sóc nhau ngay cổng trạ trong thánh lễ đó, không cần biết cha già cha trẻ bề trên bề dưới đó, trong thánh lễ là phải phục vụ bằng thánh, chủ tế ngồi yên và những cha khác và những thầy khác phục vụ bằng thánh. Thì quen rồi, nó ăn xong cái cha thấy thương tình đó, thương hại, bởi vì tôi đi cả nhắc mà thấy tôi để rác đó, cái ông đem ông lấy ra, cái ông mà vò ông lượm, cái ông đi bỏ thùng rác. Tôi ăn xong cái ông lấy và vò ông lượm bỏ thùng rác. Mà các cô các bà ngồi xung quanh á, nhìn ngó hai cái ông này chắc là bóng bỏ chạy hết. Rồi tôi nói ngày tôi vừa ăn xong, tôi vừa uống cái lọ nước xong, cái người đứng lên, người lấy thôi cha đừng, để tôi đi, tôi cà nhắc là bỏ thùng rác. Coi mặt mà các bác hình dông, mình nhớ Việt Nam á, mình mặc quần tà lõm, mình đá gà, anh chị em đá gà đá ngựa đúng không, cổng nhau đá đời đó chứ, đi cặp kè cái gì múa mè ngồi xuống đất đó, cũng trai với trai như vậy đó, không có gì hết. Mà bên đây nó khác, tưởng là hai ông kỳ cục phải không, hai ông cha nữa kỳ cục. Nhưng mà cái chuyện đó là mình chăm sóc cho nhau, chuyện đó bình thường trong nhà dòng. Nhưng mà coi chừng coi mắt mà bác hình dông. Cái đó là nói về cái, chúng ta nói về cái luật hành động, chúng ta nói về cái luật lời nói. Như là cái luật lời nói chúng ta đã biết rồi, là họa tùng khẩu xuất mà, không bệnh tùng khẩu nhập. Và chúng ta đây nói là cái luật của suy tư đó, suy tưởng đó, suy đoán đó, coi chừng cái đó. Bởi vì chúng ta không thể tin được giác quan của mình. Tôi mở cái cặp mắt kiến tôi ra như thế này, tôi không nhìn thấy mặt anh chị em đâu, Để mình coi có mình thấy như vậy nhưng mà không phải như vậy. Coi chừng, coi mặt mà bắt hình dung, đưa đến đau khổ. Anh chị em có thể thấy bây giờ đang cuộc đời mình đang khổ như thế này, đang bệnh như thế kia. Tại sao tôi khổ quá? Nhưng mà không có biết chính cái điều đó Chúa có một thánh ý cho chúng ta mà hết sức là thiện hảo. Thiện hảo, mình không thấy được. Và chúng ta bắt đầu chỉ than phiền vì cái đời sống hiện tại chúng ta không thấy rộng, thấy xa được là như vậy. Chúng ta lấy một ví dụ để anh chị em chúng ta suy xét. Anh chị em biết mỗi lần mà trong gia đình có một người qua đời đó, có một người qua đời thì chúng ta sẽ khóc lóc, đau buồn, đau khổ, hay là mất mát một ai đó chúng ta yêu thương, mất đi một người yêu thương, chúng ta đau khổ. Chúng tôi nhớ cái năm chúng tôi về đây, năm 99, 2000 rồi đó. Quen cái chị này, chị là bà chủ của tiệm bánh rất là nổi tiếng ở dưới Orange County, quận Cam. Thì rất là chị thường xuyên đến đây cầu nguyện. Và cái bữa đó chị lên đây nè, chị khóc, chị ôm một cái cuốn album và hình của đứa con trai duy nhất của chị. Đứa con trai đó ngay cái ngày sinh nhật của nó, của cháu đó, nó 18 tuổi. Ngay cái ngày đó nó bị giết chết. Ngay cái ngày sinh nhật của nó bị giết chết. Chuẩn bị lên đại học, ngay cái ngày nó chết. Cho nên suốt cả 3 tháng trời chị cứ ôm cái cuốn sách album đó, đi đâu cũng khoe, đây là bài thơ của con của tôi nè, viết cho mẹ nè, đây là hình của con tôi nè, tất cả rồi đọc. Cứ 3 tháng trời như vậy, không có thể bỏ được đứa con đó. Và cứ hỏi tại sao con không có làm gì ác, không làm gì xấu, con giúp cho nhà thờ, nhà thánh, tất cả mọi sự con làm điều thiện hết, mà tại sao cất đi đứa con này của con. Và chị lên đây, chị ngồi xin linh hướng, chúng tôi ngồi, tôi nói chị coi đó, không lâu đâu, trong nội tuần này con của chị sẽ đến với chị, nó sẽ cho chị biết cái lý do tại sao mà nó phải đi. Chúng ta coi cái bề ngoài ha, chúng ta coi hiện tượng bên ngoài, chúng ta cho nó là đau khổ, nó không có ý nghĩa gì. Nó có ý nghĩa thì đúng tuần sau chị trở lại, chị nói với tôi đó là bỗng dưng chị đang lúc ngồi đó nhớ đến con thì cảm thấy như là có một cái luồng khí, một cái bầu khí hết sức là ấm cúng, ấm áp, và nó bao trùm lấy chị như là cái tình thương đó, lạ lùng lắm. Mà cái tình thương này không phải là người lớn thương người nhỏ. Anh chị em biết rồi, thì anh chị em đến cha mẹ thì thấy cái tình thương nó ở trên xuống. Rồi chúng ta nhìn đứa bé mà đứa bé nó thương mình á, một người trẻ, người nhỏ tuổi hơn thương nữa khác. Chúng ta có một cái cảm nghiệm hay là nghiệm cảm khác. Thì chị cảm thấy là có một đứa bé nó thương. Cái sự hiện diện đó không có diễn tả được trong trí khôn đâu. Nó trong thần khí, nó trong linh cảm á, chị cảm thấy là có một người thương chị vô cùng, mà không phải là tình thương của người lớn hơn mình mà là người nhỏ hơn mình. Thì chị mới thấy nhỏ nó về, nó mới nói như thế này: mẹ, mẹ không nhớ khi mà con còn bé đó, lúc mà mẹ sinh ra con đó, thì mẹ có đến với Đức Mẹ, mẹ Maria, mẹ nói như thế này: con xin dâng đứa con này cho mẹ, đứa con trai duy nhất của con cho mẹ, xin mẹ gìn giữ, chở che, và con xin mẹ một điều, đó là xin mẹ cho nó chết đi trước khi nó phạm tội. Đó là lời của người mẹ hứa với Đức Mẹ Maria đó. Cho nó chết đi trước khi phạm tội. Anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Nó chở người bạn nó đi đến một cái tiệm gì đó trong ngày birthday nó mà. Thì người bạn nó lái xe đi vào trong cái tiệm, thì có ai nó cướp gì đó, mấy tụi gang, tụi du côn du đảng nó vào nó cướp tiệm. Nó bắn cái tên kia chết, người bạn lái xe chết. Nó ra nó thấy cái này, nó đang ngồi đây nè, nhìn vào tiệm nó ra nó bắn luôn chết ngay tại chỗ. Người mẹ đau khổ, tại sao con tôi phải chết oan uổng như vậy? Nhưng mà đứa con nó về nó nói như thế đó. Lúc đó chị mới an tâm. Chúng ta thấy những cái đau khổ trước mắt, chúng ta thấy trong hiện tại như thế này, chúng ta tưởng là nó vô vị, vô lý, vô nghĩa. Nhưng mà có cái ý nghĩa. Nếu mà mẹ không chở che, nếu mà nó không có chết lúc đó, thì không biết được trong tương lai ngày mai đó nó phạm tội gì. Mà bây giờ nên chết như vậy, mà chết thanh sạch thì nó ở với Chúa, với Đức Mẹ rồi. Do đó anh chị em thận trọng, chúng ta coi về cái việc chúng ta suy đoán hay là xét đoán, thận trọng. Muốn suy đoán, xét đoán bất cứ điều gì đó, hay là anh chị em muốn đánh giá bất cứ một điều gì đó, hay là phán đoán điều gì đó, chúng ta phải thận trọng coi cái bối cảnh nó là gì, hậu cảnh nó là gì, tiền cảnh là gì. Anh chị em phân biệt được giữa hậu cảnh và bối cảnh không? Mấy người học Thánh Kinh với tôi đó, hậu cảnh với lại bối cảnh khác nhau như thế nào? Tiếng Việt Nam, tôi đang nói tiếng Việt Nam mà, hậu cảnh khác với bối cảnh như thế nào? Ừ? Tiếng Việt Nam không phải là tiếng Tàu hay là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Xì, tiếng Mễ, tiếng Pháp. Hậu cảnh với bối cảnh khác nhau là sao? Ừ? Hậu cảnh là sao? Bối cảnh là sao? Đúng rồi, hậu cảnh là sau khi chúng ta hậu cảnh là nên nghe coi cái hậu quả đó hay là cái hệ quả đó. Cái sự việc nó xảy ra sau đó nó có hệ quả gì không? Chuyện nó xảy ra sau đó. Còn bối cảnh là đằng sau. Hậu cảnh là về sau. Bối cảnh là đằng sau nó là gì? Chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng trước mắt đó, người con nó chết đó, mà chúng ta thấy là trước mắt thôi, đó là tiền cảnh đó, hay là trước đó nó chuyện gì nó xảy ra đó, cái khung cảnh, cái quang cảnh nó như vậy. Nhưng mà hậu cảnh đằng sau nó gì, nó có một cái ý nghĩa thâm sâu. Là chúng ta không chịu dùng cái trí khôn hay là ơn Chúa ban cho của chúng ta để chúng ta hiểu cái luật này. Luật này quan trọng. Do đó anh chị em có những người đến đây mang bệnh, tưởng rằng đến đây để chữa lành. Chưa chắc là chữa lành xong là anh chị em khá hơn đâu. Có những người xin được ơn chữa lành, rất là thích được ơn chữa lành. Có biết bao nhiêu người được ơn chữa lành hay xin được một cái quyền năng nào đó, một cái danh chức nào đó, giống như là Giacôbê với Gioan đến cầu kêu cầu Chúa cho ngồi bên tả, bên hữu, bên phải, bên trái Chúa đó. Thích cái đó, ngồi bên cạnh Chúa. Bên ngoài thôi, nhưng mà không có cái bên trong. Chưa chắc đâu, chúng ta xin ngoài lẫn trong, nhưng mà điều bên trong nó quan trọng hơn điều bên trong. Phải coi cái điều đó, mình là người Công giáo đây. Ông Thánh Phaolô nói với người Công giáo là những người có trí khôn, trí thức. Chứ không phải là nói với những người cuồng tín hay là nông cạn hời hợt đâu. Chúng ta coi ông Thánh Phaolô nói cái gì đây. Và đây là cái ân huệ Thiên Chúa ban cho người Do Thái. Người Do Thái không lãnh nhận, thì bây giờ đến phiên người Công giáo phải đón nhận. Mà bây giờ chúng ta không đón nhận thì chúng ta là những người nông cạn hời hợt. Hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái luật đó. Coi chừng, coi chừng, coi mặt mà bắt hình dung. Coi cái tiền cảnh, bối cảnh, hậu cảnh hay là cái khung cảnh, quang cảnh trước khi chúng ta có thể đánh giá một con người như thế nào đó. Nguy hiểm vô cùng. Hay là tôi biết anh chị em đến đây á, đến tu viện Đức Mẹ Ngô Giúp, đến đền thờ Chúa Thương Xót đây không có phải dễ, bởi vì hầu hết anh chị em có vấn đề. Nếu mà không phải là bệnh nan y thì có vấn đề gia đình, hoặc là vấn đề cá nhân, vấn đề tình cảm, vấn đề tài chính, vấn đề gì đó. Không có phải dễ, bởi vì anh chị em có những người tuốt từ Burbank đi lái xe cả một tiếng hồ tới đây, hay là Orange County cả nửa tiếng hồ, là có San Diego cũng tới đây nữa. Không phải là dễ để mà tới đây, chắc chắn anh chị em phải có một cái vấn đề gì đó, hay là một cái khó khăn hay nỗi khổ nào đó mình không có thể nào mình giải quyết được. Mình đến đây để mình chờ anh giải tỏa, không phải là giải quyết. Không tìm được cái giải pháp nào thì mình bí rồi. Tới với Chúa đây, đến đây mà anh chị em không thấy được cái ý nghĩa của những cái nỗi khổ anh chị em, nhất là trong cái mùa này là cái mùa thương khó, mùa sám hối đó, anh chị em không thấy được cái ý nghĩa trong nỗi khổ của mình đó, thì anh chị em vẫn hời hợt, chỉ vẫn coi mặt mà bắt hình dong thôi. Chắc chắn Chúa có một cái ý nghĩa nào đó chúng ta chưa thấy. Chúng ta phải phần tiếp tục đi với Chúa, đi theo Chúa, đi theo cái luật này đó. Anh chị em sẽ thấy từ từ, trước sau gì, sau cái trận mưa thật là lớn, thật là to đó, thế nào mặt trời cũng rạng sáng thôi. Chắc chắn là như thế. Nhưng mà cái câu hỏi là anh chị em có tin, có vững tin rằng Chúa có một cái chương trình của Ngài tốt lành, thiện hảo cho anh chị em hay không? Bây giờ chúng tôi dừng lại đây nha. Các anh chị nào ở đây có được cảm nghiệm hồng ân đó, một cái ơn lành nào Chúa ban cho trong những ngày qua, ai muốn làm chứng cho Chúa không? Có ai muốn làm chứng cho Chúa? Ông muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân, có nghĩa là không phải là xin ơn đâu, nói về ơn lành của Chúa và nói về Chúa cho tất cả mọi người biết Chúa làm gì cho mình đó. Xin giới thiệu quý danh và quay lại giới thiệu quý danh và cho biết từ đâu tới.
Thưa cha và thưa tất cả các cộng đoàn, tôi là Nguyễn Đức Phi, từ cộng đoàn Đức Mẹ Thánh Tâm thuộc San Diego tới, và lần đầu tiên tới đây. Tôi xin cảm nghiệm rằng là cái cuộc sống của tôi, và tôi đã được ơn Chúa, vì lòng thương xót của Chúa nên đã được một ơn rất là trọng đại. Cho nên hôm nay tôi lên đây để chia sẻ là cũng vào cái năm ngoái, vào cái tháng 3, thì tôi đi lòng Chúa thương xót. Và tôi về tới cuối tháng 4, cuối tháng 4, thì tôi bệnh một chứng bệnh, tức là nan y, tức là bị chóp á. Tức là bệnh
tai
biến bệnh máu não.
Não.
Tai biến bệnh máu não. Mà trước khi mà tôi đi tới nhà thương á, thì tôi thực nhớ tới cái lòng thương xót của Chúa. Thì tôi có kêu là vì lòng thương xót của Chúa, xin phó thác cho Chúa. Như đó là tôi liêm ly. Hai tuần lễ sau tôi mới tỉnh dậy. Hai tuần lễ sau tôi tỉnh dậy thì tôi tỉnh dậy thì máu ở trên đầu trong mổ một đường ấy, thì là rồi cái máu dư nó vẫn chảy, nó chưa có ngưng. Rồi tới cái bữa hôm đó thì bác sĩ nói rằng là tối nay đi chụp hình để sáng mai mổ tiếp để lấy cái mạch máu lại. Nhưng tới khi mà đưa xuống cái phòng để mà chụp hình ấy, thì máu tự nhiên nó ngưng lại, không có chảy nữa. Nó không có chảy nữa. Và chụp hình thì không thấy cái mạch máu đứt đâu hết. Đó. Rồi thì là hai ngày sau thì bác sĩ cho xuống phòng đợi để xuất viện. Thì khi tôi xuất viện ấy, thì bác sĩ ở đó và cũng nói rằng là cái bệnh của anh cũng có hồi phục cũng phải một năm hay trên một năm thì mới được hồi phục. Nhưng mới được có mấy tuần thì ở trên họ đã xuống cho chuyên viên chúng tập therapy để tập đi này kia cái nọ. Thì mấy tuần lễ thì tôi đi đứng lại được bình thường. Và cho tới bây giờ là một năm rồi mà tôi đi lại bình thường. Đó là cái cảm nghiệm đó, cũng là nhờ cái lòng thương xót của Chúa mà tôi được cái tọa nguyện như vậy. Chứ ai ở nhà thờ cũng vậy, ai cũng nói là ung thư khó mà hồi phục lắm. Mà chính cha xứ cũng nói là cũng khó mà có thể mà đi lại bình thường được.
Vâng. Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn và khen Chúa thương xót. Vâng. Tạ ơn Chúa thương xót.
Dạ. Còn một cái nữa là tôi cũng nhờ lòng thương xót của Chúa là người con trai út của tôi á bị bệnh siêu gan bi sanh ra bằng vọt rồi. Mà cũng như tôi nói với con tôi là con hãy đọc, cứ đúng 3 giờ tối chiều là con hãy đọc cái câu lòng thương xót của Chúa. Thì Chúa sẽ cái giờ đó là nếu mà con đọc thế nào Chúa cũng cứu con. Thì trong cái giờ đó thì nó thì nó đi làm nó cũng không nhớ, mà cứ mỗi trước 3 giờ thì là tôi gọi điện thoại cho nó. Vì nó ở xa tôi, nó mà xa đến 50 mai đó. Cho nên tôi gọi cho nó để nó biết, để nó chuẩn bị, nó đọc được cái kinh đó. Và khi mà chúng tôi cũng làm việc hàng ngày là vợ chồng tôi vẫn làm cái gọi là đúng 3 giờ là làm việc lòng thương xót Chúa. Cho nên chúng tôi xin và Chúa đã ban cho rằng là con tôi có việc lại không, làm trở lại, nó bị thất nghiệp. Rồi bây giờ nó được sở, nó gọi trở lại làm. Rồi bệnh nó cũng bớt, giảm nhiều lắm. Đó là cái cảm nghiệm của tôi cho lòng thương xót của Chúa.
Chúng ta dâng lên Chúa một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Rồi. Cảm ơn bác. Có ai khác muốn nói gì không? Anh chị biết chúng ta cần không phải là chỉ có cầu kinh Chúa thương xót hay là đọc kinh lần Chúa thương xót mà thôi. Chúng tôi có đi sang bên Ba Lan để hỏi các sơ dòng Đức Mẹ thương xót đấy, thì các sơ nói đây là một cái lối sống, một cái đạo thương xót, đạo sống. Nhưng ta phải đổi đời, phải hoán cải. Và chính cái việc chúng ta cầu nguyện Chúa thương xót đó, thì trong cái kinh nó có nói rằng con cầu, con nói lời thương xót, làm việc thương xót và cầu nguyện thương xót có 3 cái cạnh đó. Chứ không phải là chỉ có đọc kinh mà thôi. Đời mình đổi bởi vì mình cầu nguyện. Và lời mình cũng đổi nữa. Vì chính Chúa thương xót sẽ thay đổi chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.